lúc ta thọ khổ thì Phật cứu giác ta, lúc ta quy mạng thì Phật nhiếp thọ ta. Lúc ta quy mạng là cái gì? Là lúc ta bây giờ hiện bây giờ mình khổ thì Phật tiếp rước mình bằng cách là chỉ dạy cho mình, mà mình trở về niệm niệm tâm niệm bát nhã là mình sẽ được cứu giác ngay, sẽ hết khổ ngay. Thì lúc ta quy mạng thì Phật nhiếp thọ ta, tất nhiên là lúc ta quy mạng là tất nhiên là lúc lâm chung đó ha, thì Phật sẽ đến tiếp độ mình về có Phật thương mình như vậy đó. Đó là chí thiết chí tình như vậy đó. Lúc ta tu hành thì Phật gia hộ ta. Bây giờ Phật tử thấy á, mình tưởng rằng không như hộ, chứ Phật tử lúc tu hành mà ngồi thanh tịnh như Phật là chư Phật trong mười phương có nguyện trong kinh Di Đà đó là sẽ gia hộ mình. Thì đương là cái điển lành mấy ngày luôn luôn là tiếp duyên cho mình để mình trợ cho mình niệm Phật được. Chứ nếu không trợ là Phật tử niệm không nổi đâu, bị cái nghiệp mình quá nặng quá nhiều đi. Nhưng mà mấy ngày trợ vậy đó mà còn không lợi cái nghiệp của mình đó. Để ý coi mình niệm một hồi nó nhảy chỗ này nó phóng chỗ kia, nó tưởng cái lửa đó là cái nghiệp mình nó mạnh quá đó, mà mấy ngày nó kéo không lợi đó thì biết rằng nghiệp mạnh lắm đó. Thì luôn luôn rồi mấy ngày, nhưng mà sao mình nghiệm rồi cái mình nhớ lại, coi mấy ngày kéo mình trợ duyên cho mình để mình phải nhớ lại lo niệm Phật, đó là trợ duyên, âm thầm trợ duyên cho mình đó. Nên nói là sao, nói lúc ta tu hành thì Phật gia hộ ta, Phật sở dĩ mỗi mỗi vì ta là muốn ta niệm Phật, muốn ta giảng sanh, muốn ta thoát khỏi các sự khổ, hưởng cái vui pháp lạc đó. Tại sao? Phật mỗi mỗi vì ta và muốn cho ta niệm Phật. Bởi vì sao? Đức Phật có cái lời đại nguyện đó. Chẳng hạn như bây giờ ở trong ngoài đời đó, mình biểu mình muốn đi qua một cái cảnh được tốt đẹp ăn vui đó, và cái mình phải đi theo địa đồ đó thì mình qua được cảnh tốt đẹp nào đó như ở cõi mình, thấy không? Nói bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi nói là ai muốn xem những cái loài thú này thú kia thì phải đến vườn Thảo Cầm Viên ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ mình phải đi cho đúng cách, thấy không? Đây mà ra Trung Lương rồi quẹo qua tay mặt rồi lên thành phố thế nào đó, rồi đường nào đường gì, đường xu viết ngay tỉnh gì đó mà lại hay là cái đường gì đó mới vô trong cái Thảo Cầm Viên được, thì mình nắm rõ đường đó thì mình đi là đúng, đó không? Thì bây giờ Đức Phật muốn tiếp độ mình mỗi mỗi vì mình thì phải làm sao? Biểu mình phải gia công niệm Phật, đó là cái ngoài đồ. Rõ ý đó không? Gia công thành lòng niệm Phật rồi nguyện về có Phật, cái đó là cái địa đồ Phật chỉ rõ ràng cho mình phải làm y đi y như vậy thì mới kết quả đó. Cho nên Phật muốn gì ta, cho ta niệm Phật, muốn cho ta giảng sanh đó. Mà nếu mình niệm Phật đúng cách rồi, mình nguyện về có Phật rồi là mình sẽ được giảng sanh. Muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ. Hiện tại bây giờ sanh lão bệnh tử khổ quá, thấy ha? Mà Đức Phật đầy đủ những cái thắng duyên muốn cho mình phải thoát khổ. Chẳng hạn như Phật tử thấy cái lúc mà Đại Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời Đấu Xuất mới thị hiện cõi Ta Bà này là làm Thái tử Sĩ Đạt Ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó. Khi mà lớn lên rồi đó, ngài đi dạo bốn cửa thành, rồi ngài mới phát tâm gặp bệnh lão tử. Ngài mới phát tâm về xin vua cha đi xuất gia để giải thoát đó. Rồi vua cha cầm kệ ngoài không cho đi, bởi vì có mình thái tử thương quá và có sẽ là để truyền ngôi cho ngài, cho nên không chịu đi. Thì ngài mới nói vậy được: nếu mà vua cha giải quyết cho con được những cái điều này đó thì con sẽ ở lại làm theo lời cha muốn đấy. Được, con cứ nói đi, bây giờ cha là vua muốn cái gì cũng được hết trơn á, bây giờ con nói gì thì sao có thể là tùy ý con, mà tùy ý con mà để giúp gì con được. Cái nói thôi bây giờ được rồi, bây giờ nó xin xa cha cho con trẻ hoài gì đừng già. Bây giờ đã đi bốn cái thành thấy người già lê phê là thấy khổ quá đó, da chân thì dùng, da thì nhăn, mà tóc thì bạc, răng thì rụng, thấy già vô không đẹp rồi. Cái nói cha xin cha cho con trẻ hoài đừng có già nữa. Chết rồi, cha đây sao, chính cha giải quyết cha không được, phải không? Cha trẻ bây giờ, cha bây giờ già rồi nè, răng thì rụng, tóc muốn bạc rồi nè, rồi bây giờ cha giải quyết con không được làm sao mà cha lo con có đó được đó. Rồi nó thôi vậy, con hỏi câu tiếp coi. Nói gì? Cha xin cha cho con mạnh hoài đừng đau. chết thò cha đây cũng rề cũng đau hoài. Lúc thì mạnh lúc đau yếu rồi, cứ thôi cái điều là cha lo cha không được thì sao mà lo cho con này được. Đó. Rồi bây giờ cha cho con thêm cái nữa là cha cho con sống hoài không chết. Trời thôi cha đây bữa nay chắc già rồi, sống hoài đó ai cũng giờ ai sống đây nhỏ rồi lớn lên rồi đôi khi thì chết, hay là đôi khi người nhỏ rồi tới yếu số cũng chết. Rồi giờ cha giải quyết con không được nữa. Thấy không? Đó. Thì bây giờ làm sao, rồi điểm hai nữa là cha làm sao cho con thoát khỏi sinh tử luân hồi, cũng không được luôn. Sao cái cảnh thế gian cha bốn điều con hỏi cha giải quyết không được. Thì rồi cuối cùng Đức Phật cha nhất quyết giữ lại thì ngài mới là vượt dòng thành khuya đó, vượt dòng thành để trốn vô cha mà đi tìm bốn con đường thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Và Phật tử nhớ rằng không phải Đức Phật ra khỏi dòng thành để tu trì thoát khỏi sanh lão bệnh tử đó mà ngài giải quyết ngay sát thân này được, phải không? Ngài cũng rồi ngài nói ngài được tu thành Phật rồi cũng già rồi cũng chết rồi, ngài cũng bệnh yếu, trong kinh thì nói ngài lúc cũng bệnh yếu, phải không? Đó. Rồi cuối cùng rồi ngài cũng là nằm trong cái vấn đề mà cái những cái câu ngài hỏi đều nằm trong cũng là sanh lão bệnh tử hết á. Nhưng mà mình phải đi chỗ này, mình phải hiểu chỗ này là khi mà ngài ngộ đạo rồi thì ngài tìm đó thì ngộ được nhận pháp thân ngài. Khi mà ngài nhập pháp thân ngài rồi đó thì cái vấn đề đó mới giải quyết lên tử rồi đó, thấy không? Pháp thân mình cũng như pháp thân Phật mà ngộ đó, đó thì như tất cả Phật tử này cũng vậy, mình nhận nó rồi thì sao? Thì trẻ hoài không già. Thân nói trẻ không già chứ như hoài không có đề nói trẻ già. Pháp thân mình á sống hoài không chết mà mạnh hoài không đau, pháp thân mình làm sao mà nói đau được, phải không? Thì cái đó là nằm trong cảnh giới của đại niết bàn. Thì ngày ngộ đó là ngày giải quyết đó được chứ phải không? Nhưng mà một cái giải quyết này tạm thời mà chưa phải là rốt ráo như tường thảo Đức Phật giải quyết. Thế mà mình có thể giải quyết được là khi Phật tử làm sao mà bỏ sát thân rồi về cõi Tây Phương Cực Lạc thì có thể được cái đó. Ha, trên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, thân bằng kim cương na la diên thì trẻ vậy hoài không già. Từ liên qua quá sanh rồi giữ cái mực đó hoài, tốt đẹp hoài. Kim cương là cứng chắc, na la diên là đầy đủ sức mạnh. Na la diên là thần na la diên, là đầy đủ sức mạnh, vừa cứng chắc. Tất nhiên là cứng chắc là nó ý nói là nó giữ cái mực độ đó hoài, không thay đổi, không biến chuyển. À, đó. Và giữ cái trẻ y vậy hoài, tốt đẹp hoài. Cũng như là tạm nói đây như là nam nữ 20 tuổi giữ 20 tuổi hoài, trẻ vậy hoài chứ không phải già lớn như mình. Đó. Rồi đó là mạnh hoài không đau, là trên đó thân tướng người Tây Phương Cực Lạc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và không có nói những đài đau bệnh trên đó. Đó là thể giải quyết mạnh hoài không đau. Và cái tuổi thọ vô lượng thọ, A Di Đà nghĩa là vô lượng thọ là vô lượng quang. Vô lượng quang là đầy đủ sáng suốt vô lượng. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Nhưng mà Phật tử biết trong kinh vô lượng thọ là kinh tối thượng thừa. Cái vô lượng thọ vô lượng quang ý là pháp thân mình đấy. Đó. Thì cái tuổi trong kinh Đức Phật nói cái tuổi Đức Phật vô lượng thì tuổi nhân dân của ngài ở trên Tây Phương Cực Lạc cũng vô lượng. Thì cái đó có thể nó tạm nó sống hoài không chết. Ở nó ha, không có đó. Thì cái đó là mình về Tây Phương Cực Lạc là giải quyết được cái đó. Ha, rồi tu đến đó rồi là sao? Điểm thứ tư là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Được rồi. Nó về đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thành ra bây giờ á, chứ thí dụ nếu mà vua Tịnh Phạn mà ngộ đạo đúng cái pháp môn Tịnh Độ nó thôi được rồi, vậy thì con môn mà con hỏi bốn điều đó thì con về Tây Phương Cực Lạc thì con giải quyết bốn điều đó chứ đây không có được. Mà nếu đây được thì giải quyết là ngộ chân tâm mình, sống chân tâm mình thì cái đó là giải quyết được, là nói về pháp thân chứ sắc thân thì đâu có được, thấy không? Sắc thân thì không thể giải quyết được. Muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ, hưởng cái vui pháp lạc. Tại sao hưởng vui pháp lạc? Là khi mình về Tây Phương Cực Lạc rồi thì người ta nói là chim nước cây đều diễn pháp âm, khổ không vô thường, khổ não vô ngã. Chim cũng thuyết pháp âm, gió rung khua trên những cái cành sen đồng cũng diễn pháp âm, rồi gió rung khua nước lên cũng diễn pháp âm. Thành ra cái gì cũng nói pháp, trợ duyên cho mình, cho nên là về đó là trụ bậc A Bệ Bạc Trí là vậy đó. mình vui vẻ mình tu trì không có thối chuyển, thành ra nằm ở trong cái vụ mà được cái pháp là a bề bạc trí là vậy đó, hưởng thú dư pháp lạc theo. Thành ra mình ở trong đó mình nghe pháp, nghe văn kinh rồi lo tu tập không, mà tự nhiên là những cái pháp lạc này nó vui vẻ trong cái pháp rồi, không bao giờ buồn phiền và không bao giờ thối chuyển đạo được. Đó là trong này tổ nó là hưởng cái dư pháp lạc, muốn cho ta lần lượt truyền hóa hết thể chúng sinh thẳng đến lúc bổ xứ làm Phật đó. Muốn cho ta lần lượt truyền hóa hết thể chúng sinh đến nhất bổ xứ làm Phật là sao? Điểm thứ nhất, thường thường ở trên tinh thần Đức Phật nói là một làm cái ẩn, hai làm cái hiển ra. Thì trước nhất cái là mình nhờ để tu tập rồi mình đổ hết chúng sinh tham sân si của mình đó ha. Đổ hết chúng sinh tham si của mình rồi, rồi mình mới tất nhiên được vô sanh pháp nhãn, rồi mình mới đi khắp trong mười phương, hóa thân khắp trong mười phương mà hàng Bồ Tát đạo đổ khắp chúng sinh, thấy không? Để đến gì? Đến nhất sanh bổ xứ Phật, là thứ nhất sanh bổ xứ đó, ngài mới mãn nguyện. Thành ra cái mãn nguyện, cái nguyện của ngài rất cao cả, rất là quý báu. Lên trên đó là cái xứ an dưỡng quốc. An dưỡng quốc là cái quốc độ để cho mình tu tập, an dưỡng là nuôi nắng, dạy dỗ. Mà dạy dỗ để làm gì? Để tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người trên Tây Phương Lạc được nhất sanh bổ xứ hết. Cái đó ngài mới làm nguyện, là mãn nguyện đó ngài. Nhất sanh bổ xứ là còn một lần nữa là bổ xứ làm Phật này. Ơn sâu đức nặng của Phật không phải ơn cha sanh mẹ đẻ sánh bằng. Cái ơn sâu khi mình hiểu vậy rồi thì cha sanh mẹ đẻ, chẳng hạn như bây giờ sự thật ra trong kinh nói thì cái người mà ơn công ơn cha mẹ đối với mình sanh thành rồi cũng rất lớn, nhưng mà chỉ sanh ra rồi thì mình tùy tiện mình sống cái đời thế nào đó mà vui khổ trong cái kiếp này thôi. Có thể nếu là mát quấy hay là không biết tu tập rồi thì trở về cảnh xa đọa đau khổ đau đớn. Còn Đức Phật cũng thế cái bậc cha mẹ mà chỉ cho mình đường đi nước bước là thoát khỏi cảnh đau khổ luôn. Khi mà trở về chân tâm bổn tánh của mình sống trọn vẹn rồi là mình thoát khỏi hoàn toàn cảnh đau khổ, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì đã đó cho nên cái ơn cha mẹ không sánh bằng ơn của Đức Phật nữa. Thấy không? Đó. Không phải ơn trời che đất chở bì kịp đó. Bây giờ mình nghĩ rằng trời che là bây giờ chẳng hạn như là trên có trời nha. Rồi bây giờ cũng là tạo có cái trời đó, rồi tạo ra không khí, trở bằng không khí mà tạo ra bao nhiêu cảnh thế giới cho mình sống đây. Thì trời che rồi đất chở, rồi đất chuyên che chở mình. Mình đi trên đất, mình cất nhà trên đất, mình sống trên mặt đất này. Nhờ mặt đất này mới có lúa có gạo cho mình sinh sống. Thì cái ơn đó đối trời đất cũng lớn, nhưng mà không lớn bằng ơn của Đức Phật chỉ dạy cho mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ dạy cho mình trở về từ tánh Phật của mình. Mà nếu không nghe lời Phật khai thị thì làm sao biết được ý ấy? Đấy. Nếu không đọc tụng kinh Phật thì làm sao rõ tới lý ấy? Đó. Nếu trường hợp mà mình không nghe lời Phật dạy, làm sao mình biết từ hồi nào tới bây giờ mình sanh sanh tử tử lăn lộn trong ba cõi sáu đường? Mà không có lời Phật làm sao mình biết được cái lý ấy là lý gì? Là lý mình có tự tánh Phật, nhất thiết chúng sanh vô Phật tánh, phải không? Và Đức Phật thường, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thường nhắc nhở là ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Cái lý ấy là lý đó, phải không? Mà nếu không có Phật chỉ thì mình không biết. Mà Đức Phật ra đời rồi chỉ dạy đó, mà cái người nào có đầy đủ duyên lành, khi còn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới được nghe, mới được nghe pháp yếu. Cái pháp yếu là pháp tối thượng thừa, mà nói tối thượng thừa chứ thật ra là chỉ về tâm mình thôi, không có gì ha. Đó. Bởi vì tất cả các pháp đều quy về tâm. Khi mình ngộ tâm, mình sống tâm mình là thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi sự đau khổ, thế là giải thoát trọn vẹn. Cho nên vì đó cho nên Đức Phật nói là sắp có pháp, nếu mình ngộ mà sống được đó là pháp tối thượng thừa là vậy. Vậy từ nay sắp về sau ta đã biết rồi, chỉ có một điều là ta nên hết sức tu niệm. Đây. Thì khi mình hiểu được vậy rồi thì bây giờ, từ bây giờ về sau mình cũng phải hết sức, hết lòng mà lo tu trì, lo niệm Phật. Chỉ có hết lòng đúng cách tu trì niệm Phật, tính hành nguyện đầy đủ mới là đền đáp ân Phật được một phần nào. Đúng không? À, khi mà mình nghĩ đến cái công lao cực khổ Đức Phật vì mình, mà Đức Phật hết sức tha thiết vì mình, mà mình không đền đáp để tha thiết với Phật được chút nào sao? Phải không? À, khi mà mình có được một số tha thiết nào đó, là mình muốn biểu lộ cái tha thiết đó phải làm sao? Bằng cách là tu trì niệm Phật, thế thôi. Lo tu trì niệm Phật, đó là báo đền đáp, báo đáp ân Phật. Cho nên quý Phật tử nào mà được như vậy rồi thì rất là gì? Rất là tốt đẹp, rất là quý báo. Mình hiểu được vậy rồi là mình tinh tấn tu trì. Mà khi Phật tử hiểu vậy rồi là mình thấy thâm ý đại từ đại bi của Đức Phật. Thấy không? Thâm ý đại từ đại bi của Đức Phật là Đức Phật gì lớn cho mình ha? Mà mình cứ tha thiết nhớ ơn Phật được á, là mình lo tinh tấn tu trì là được kết quả trọn vẹn. Đầu tử thấy Đức Phật là đại từ đại bi, cái thâm ý Đức Phật đại từ đại bi hết sức vậy đó. Thấy không? Hết thảy chúng sanh bị năm thứ lợi sử và năm thứ độn sử sai khiến thân tâm, phải trôi lăn trong biển sanh tử, kiếp nọ sang kiếp kia, chịu thống khổ, không ra khỏi được. Vậy thì tất cả chúng sinh mình bị năm thứ lợi sử. Vậy thì năm thứ lợi sử đó là gì? Tức là năm kiến như kể dưới đây. Một là thân kiến, gồm cả ngã kiến và ngã sở kiến. Nghĩa là không biết thân ta là do năm quẩn giả hiệp, chấp là thiệt có, ấy là ngã kiến. Đó. Vì một điểm thứ nhất á, tôi nói rằng điểm thứ nhất mà Đức Phật thường chỉ dạy là thân kiến, năm cái lợi sử, tất nhiên là năm cái sử này làm cho mình ngu si đần độn, nó che mờ, không? Che mờ tâm tánh mình đi, mà tâm tánh đi là do cái năm lợi sử này. Lợi sử thứ nhất á là thân kiến, mà trong thân kiến này gồm có ngã kiến và ngã sở kiến, không? Thì trong cái ngã kiến này á là do không biết cái thân này á là thân ngũ uẩn hợp thành, là sắc thọ tưởng hành thức nó tạm hợp thành sắc thân mình. Theo sắc là sắc thân mình, thọ tưởng hành thức là tinh thần, có thể nói chung là sắc thân và tinh thần nó tạo ra sắc thân này, mà mình chấp làm nó là thiệt, ta kêu là thân kiến. Phải không? Thân kiến là gì? Nó lại thân kiến là do mình chấp sắc thân ngũ uẩn này làm thiệt, trong khi nó là duyên hợp giả có mà thôi. À, mà nếu người nào mà cho sắc thân là thiệt là kêu gì? Thân kiến. Đó là trong thân kiến đó, hay là trong thân kiến đó là ngã kiến đó. Rồi lại không biết những vật xung quanh ta, thân ta vẫn không có chủ sở nhất định, trở chấp làm vật của ta có, ấy là ngã sở kiến. Nói là ngã sở kiến chứ là chấp ngã, chấp Phật. Ví dụ người ta nói bây giờ sát thân mình không thiệt của mình, mà mình nói nhà của mình là sao? Ngay sát thân mình không thiệt mình mà nói con mình là sao? Đồ vật là bên ngoài mà đâu có gì, sát thân không thiệt mà nói đồ vật của ngoài là mình là sao? Thấy không? Kêu là chấp pháp. Chấp ngã sở là chấp pháp đồ của mình, vật của mình. Cho nên mình lầm. Thấy không? Đó là mình nhất, là thì mới nói lại. Thân kiến là trước nhất là mình chấp lầm ngã kiến. Ngã kiến là chấp thân uống mình là thiệt. Rồi chấp ngã sở kiến là tất nhiên cái vật của mình. Phật tử nghĩ đi sâu nữa là chính sắc thân mình còn không thiệt của mình, huống chi đồ vật của mình mà sao của mình được. Phải không? Phải hiểu đó. Mà nếu chấp vậy tất nhiên là gì? Đó là kêu độn sử đó, kêu lợi sử đó, nằm trong đó. Điểm thứ hai là biên kiến, nghĩa là hoặc chấp cái ta ấy sau khi chết rồi vẫn bằng hằng còn, hoặc chấp sau khi chết rồi là mất tiệt. Hai nghĩa đều chấp về một bên như vậy nên gọi là biên kiến. Biên kiến là thấy có một bên nè, mình thấy không? Có người chấp rằng khi tôi chết rồi là còn hoài. Nguy hiểm cái gì? Nguy hiểm không sợ, bây giờ làm ác làm quấy cũng còn hoài. Mà mấy người mà làm hiền làm đức cũng còn hoài như vậy. Thành ra thôi, mình nếu chấp vậy rồi thì sao? Chấp có một bên đó thì bây giờ ta cũng làm ác làm quấy, không chịu lo tu trì. Rồi điểm thứ hai nữa là chấp khi chết rồi là hết, cũng bên nè. Phải không? Biên kiến là một bên, nó là chấp rồi hết, ai cũng chết rồi hết. Bây giờ còn, bây giờ sống đây cứ sinh hoạt làm ăn sinh sống đây, nhưng mà bỏ sát thân rồi là hết. Vì đó cho nên ta lo ta hưởng dục, làm ác làm quấy gì kể, lợi mình hại người mặc kệ, ai cũng chết rồi là hết hết trơn.
Thành ra cái đó là rất là nguy hiểm, phải không? Rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói là cái đó là nằm trong cái biên kiến, là thấy một bên, thấy lệch lạc. Bây giờ muốn rõ vấn đề nữa, để tôi Phật tử không biết được giải quyết cái vấn đề này ha. Thì bây giờ mình giải quyết cái câu thứ đầu là thân kiến. Sự thật ra xác thân mình làm sao, từ đó mình học hỏi đó. Thân mình là duyên hợp giả có, ngũ uẩn là duyên hợp giả có. Khi mình hiểu vậy đó, mình hiểu bằng trí huệ đúng cách ha. Điểm thứ hai nữa là mình thấy không thấy biên kiến là sao. Sự thật ra mặc dầu cái pháp thân mình là hàng còn, chân tâm mình là hàng còn có, nhưng mà mình khi mình vọng niệm vọng tưởng ở đâu là nó bắt đầu nó chuyển quá, phải không? Nó chuyển quá khi mình làm ngu si đần độn ác quấy, nó chuyển quá làm thân thú. Khi mình làm 10 điều thiện nó chuyển quá thì cõi trời. Khi mình làm đồ, nhân nghĩa lý tính thịt, người giữ ngũ giới đàng hoàng, nó trở làm người mà bón xẻng lưới trống lợi mình hai người là ngạ quỷ. Nó chuyển trong đó, nó phải nó dung hợp như vậy chứ không phải nó hàng còn là còn hoài giống y vậy, ác quấy cũng hàng còn. Nhưng không phải, hàng còn là chân tâm mình hàng còn, như tùy cái nghiệp mà nó chuyển quá là bị trả cái nghiệp. Hiểu như vậy là hiểu dung hòa hai bên, nó không phải thiên kiến ha. Rồi chết là hết, không hết, do cái nghiệp mình nó chuyển biến đi mà hết sao được. Nó hiểu ý đó không? Đó là hiểu chánh giáo, hiểu chánh đạo, hiểu chánh lý. Đó là vậy. Điểm thứ ba là tà kiến, nghĩa là bát khước luật nhân quả cho rằng trong đời không có nguyên nhân nào chiêu cảm được kết sự kết quả, và không có kết quả nào do nhân duyên nhân sanh ra. Dầu thiện không đủ mừng, dầu ác không đủ sợ, vì chỗ thấy quá ư tà dạ như vậy nên kêu là tà kiến. Tà kiến là tự nhiên là cái thấy biết công công quê quê, thấy biết không đúng sự thật, nên cho nên là bát khước luật nhân quả. Bởi bây giờ nói nhân quả đó, bây giờ mình làm lành cũng không được sự tốt nữa, làm ác không cũng không bị quả ác, quả quấy, quả xấu nữa, phải không? Do mình hiểu lầm lạc, cái làm lành nó cũng không đưa đến cái kết quả lành, làm điều ác nó không đưa đến kết quả xấu, cho nên mấy người đó mới làm càng làm quấy, làm ác, phải không? Thì kêu cái đó là kêu một tà kiến. Chứ nếu mình chánh kiến là mình hiểu đúng rõ luật nhân quả, khi mình làm điều lành thì mình sẽ được về cõi lành, mình làm điều tốt thì mình sẽ được hưởng cảnh tốt, mình làm điều xấu thì mình sẽ được cái quả xấu. Cái đó là hiểu theo chánh kiến. Mình cái nhân mình gieo về có Phật A Di Đà là cái quả phải về Tây Phương Cực Lạc, rõ vậy thôi. Đó là chánh kiến. Còn mình hiểu lệch lạc, không tin được nhân quả, đó là tà kiến. Điểm thứ tư là kiến thủ kiến, nghĩa là chấp lấy những thứ thân kiến, biên kiến, tà kiến làm phải, và chấp lấy hết thảy những việc hạ liệt mà cho là thù thắng hơn hết. Đó là kiến thủ, là lấy cái giữ cái thấy biết của mình cho là đúng. Nghĩa là sao? Nghĩa là chấp lấy những thứ thân kiến, biên kiến, tà kiến là phải, mà giữ hoài ai nói không nghe chứ. Thân kiến, biên kiến, tà kiến hồi nãy sư giảng đó, thấy không? Là mình cho rằng thấy biết đó là phải đúng, không ai nói nghe, không ai giảng nghe đó. Thì nó vậy là kiến thủ kiến, cứ giữ cái thấy biết của mình cho rằng đúng đó. Đến nỗi mà mình thấy biết của mình nó hạ liệt, và tất nhiên nó thấp thỏi xấu xa mà vẫn cho là thù thắng hết à. Cái đó thiệt là cả vấn đề đó. Thế nên là cái đó nó che mờ tâm tánh mình. Nên cái kiến thủ này, cái chấp nhất mình, nó che mờ chân tánh mình đi, nó không được sáng suốt. Điểm thứ năm, giới cấm thủ kiến, nghĩa là mê chấp cái khổ thân hiện tại, giữ theo những thứ tà giới khổ hạnh để làm cái nhân sanh gì cõi trời hay là chứng đạo niết bàn. Là sao? Là giới cấm thủ, tất nhiên là nó nằm ở trong cái sự mê chấp và theo giới luật của, tôi kêu là giới luật của mấy người ngoại đạo đó, thấy không? Nằm trong tại đấy, cái người ta nói cái luật quy luật như thế này. Có khi bây giờ mình hành sát cho thiệt cực khổ, rồi chết thì sanh có trời hưởng sung sướng, phải không? Cái ý là hành sát thiệt cực khổ, bây giờ thì bỏ sát thân này rồi sẽ được đi về có Phật hưởng những, ủa không phải về có Phật, về có trời. Về có trời hưởng được sung sướng. Thành ra vì cái đó rất là tai hại. Cho nên cái thị sự hiểu biết đó mà tự thấy, đa số khi trước khi Đức Phật ra đời thì những người ngoại đạo đều tu theo cái hạnh đó cả,
những bên Ấn Độ là tu rất cực khổ, rất cần lao mà hành hạ sát thân. Để chi vậy? Để sanh về cõi trời, sanh đâu có thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên quan trọng là được cái chánh kiến, quan trọng là cái giới được đầy đủ đúng cách. Còn theo cái giới, theo cái giới của ngoại đạo rồi thì nằm trong sanh tử luân hồi, chứ không phải thoát khỏi sanh tử luân hồi đâu. Thấy không? Cho nên Đức Phật đó là cái giới mà giữ cái giới theo ngoại đạo là giới khổ hạnh, đó là tất nhiên gì, không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là cũng che mất sự giải thoát của mình đi. Vì năm kiến ấy mê nơi chân lý tứ đế mà khởi ra, nó là thứ hoặc tánh hết sức mẫn nhuệ, kêu gọi là lợi sử. Tất nhiên là nó theo cái đó, nó cũng hay vậy, hay nhưng mà hay theo cái gì? Hay theo là mê chân lý của tứ đế là khổ tập diệt đạo, mà nó bị mê lầm, cho nên kêu là lợi sử, là cái thứ kêu nó thứ hoặc tánh, cái mê hoặc là cái mê lầm. Hết sức mẫn nhuệ là lợi sử, còn độn sử nó khác nữa. Thấy không? Cái độn là tất nhiên là kêu người ta kêu trì độn, ám độn đó, là nó tối tăm che mờ hơn nữa. Là gì? Là tham sân si mạn nghi. Đấy. Cái tham này nghĩa là yêu lấy năm kiến làm phải. Tất nhiên là hồi nãy đó, thấy thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ cho làm phải, là tham lấy mà yêu giữ mấy cái đó. Mình tham lấy thân, tham lấy cảnh, phải không? Tham lấy cái chưa thấy biết của mình, tham cái lấy cái mà cái sự kêu bằng giới cấm thủ của mình, giới cấm là lệch lạc theo tà giáo ngoại đạo cũng giữ lấy, thì nó mà tham lấy cái đó thì cái đó là kêu độn sự tập tham. Thì tưởng thấy tham động không? Cái tham này vừa cái tham về sắc chất mà vừa cái tham về tinh thần, nó đủ trong đó. Rồi điểm thứ hai là sân, nghĩa là giận lấy năm kiến làm quấy. Sân là sân si, là khi giận hờn mà lấy năm kiến làm càng quấy để mình phiền hảo cái năm kiến đó. Cái giận này là mình càng làm sao là càng quấy, sao là mình chấp sắc thân mình thiệt. Ai đụng sắc thân mình buồn phiền giận tức. Mình chấp vật của mình mà ai lấy vật của mình được là mình sân giận tức. Mình chấp cái giới luật của mình giữ là đúng cách mà ai mà nói động chạm theo của mình là mình giận tức. Ha, thì ta kêu cái đó là nằm ở trong cái gì? Cái sân. Si nghĩa là dại, không biết cái lý trong năm kiến là trái. Si là si mê, là ấm độn. Si là nó tâm trí nó lệch lạc, nó mê mờ. Ha, mê mờ là sao? Là nó dẫn luôn luôn, là dại, si dại, không biết cái lý trong năm kiến là trái, mà mình cho năm kiến kia là phải. Không? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ đó, cái đó là nó dại, nó tà dại, nó sái quấy, nhưng mà vẫn cho nó là đúng là ấy, là kêu là dại, cái đó là si mê. Còn mạng nghĩa là lấy năm kiến làm chánh đáng mà sanh lòng kiêu mạng. Đã mình tu lệch lạc rồi, mình hiểu lệch lạc rồi mà còn tự kiêu tự đại nữa chứ. Phật tử thấy có một số người ví dụ vậy đó, ra ngoài mà được công danh quyền chức gì là hóng hách, kêu bằng tà mãn. Còn nổi cái gì mà mình giàu hơn khá chút xíu mà thấy người nghèo cái là mình hóng hách, mình khinh tệ bạc người ta, cái đó là kiêu mạn, thấy không? Còn mấy người mà làm quan thì kiêu mạn với làm lính làm dân, làm vua thì kiêu mạn với mọi người, thì cái đó là dễ sanh cho kiêu mạn lắm. Thì đó là ý nói là người ta nói lấy năm kiến chánh đáng làm lòng làm kiêu mạn của mình đó. Rồi cái thấy biết của mình, nó thấy biết tà lệch lạc mà cho rằng đúng, mà ai nói không nghe, cái đó nằm trong kiêu mạn. Rồi nghi, nghĩa là đối với chân lý tứ đế mà dụ dự hoài nghi không quyết đó. Cái chân lý tứ đế là nó khổ tập diệt đạo. Làm sao khổ? Là nguyên nhân, cái tập là nguyên nhân sanh ra sự khổ. Rồi bây giờ diệt đế là tất nhiên là mình cắt đứt cái nguyên nhân đi, cắt đứt nguyên nhân lầm lạc lệch lạc của mình, không hiểu si mê của mình đi ha. Thì cắt đứt đó tất nhiên là diệt đế. Mà muốn cắt đứt được đó, muốn diệt đế được phải làm sao? Là đạo đế, đi trên đường bát chánh đạo, đúng không? Thì như vậy được mới giải quyết được sanh tử luân hồi. Còn mình không biết được cái đó thì không thể quyết được sanh tử luân hồi được. Mà trong này mình nghi, Trong này mình ghi vấn đề tứ đế, kiểu tứ thánh đế là cái chân lý rõ ràng Đức Phật lập cái nền tảng mình, phải không? Là trong đó là khổ tập diệt nào. Khổ là chân lý, chúng sinh sống cái đời này là phải khổ. Và tại sao phải khổ? Là do cái nhân mình chấp làm mình, chấp làm cảnh, chấp làm tâm niệm và khổ. Thì bây giờ muốn hết khổ phải làm sao? Phải diệt đế. Diệt đế là không còn chấp thân mình là Phật, không chấp cảnh là thiệt, không chấp tâm niệm mà là thiệt nữa. Và đi đến cái diệt đế. Mà muốn được cái diệt đế phải làm sao? Thì đi đến cái đạo đế. Thấy không? Đạo đế là một, có thể nói là 37 phẩm đời đạo, hay là cái gốc nó là bát chánh đạo. Trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Trong 8 đường chánh này sẽ đưa mình đến thoát khỏi sanh tử luân hồi, sẽ đưa mình đến cái sự tốt đẹp quý báu. Thì trong đó là đừng nghi. Nó mà nghi là bắt đầu mình nghi là không hành được. Cái gì nghi sao hành? Nghi là rất là lấy. Cho nên bây giờ mình tu Tây Phương, về Tây Phương Cực Lạc mà nghi thì quá sáng không nở. Cái điểm nghi mình rất là quan trọng, phải thường. Mà cái tính á là rất tốt đẹp. Cái tính á là đầy đủ phước đức, cái tính là đầy đủ công đức. Mà cái niềm tin rồi, tự tin cho sâu rồi là bắt đầu mình muốn nguyện gì có Phật nữa. Chứ mình nghi không biết Đức Phật. Bây giờ tu chưa thấy là mơ, nhiều người nghe mà không tới nước rồi đó, dễ có cái điểm nghi đó. Nói tu đây không biết về Tây Phương Cực Lạc được không đó. Nghe sư giảng, nghe trong thầy tổ nói Phật nói về Tây Phương Cực Lạc là trù bất thối chuyển. Trời đủ cái chuyện mà tu nó làm Phật, trời nó làm Phật sao ngán quá. Nó khó, kêu là con bộ nó dễ dàng mà thấy cô nó khó khăn, dễ đủ có Phật được. Kêu phát nghi à. Mà Phật tử không có dè. Không có dè là mình tự tánh Phật mình nó có sẵn rồi mà khó cái gì. Chứ phải mình không có, mình phải là tu tập thế nào đó, mình làm gì đó mới sáng chế được cái ông Phật của mình. Chứ như là khó, phải không? Mà bây giờ có sẵn rồi. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình tu tập đúng cách rồi thì mình tạm mình về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là mình tạm một cái là chuyển cảnh thôi. Rồi lên trên đó Đức Phật chỉ cho mình biết cách là mài dũa, chùi lao, đưa đồ cho mình đánh bóng. Thì nó hết bụi hết mê mờ thì cái viên ngọc tâm mình nó thể hiện chứ có gì đâu. Phải không? Thành ra khi Phật tử hiểu cho rõ ràng, nghe pháp rõ ràng rồi thì nó dễ, đừng có để điểm nghi. Mình còn điểm nghi là hoa sen không nở. Mà điểm nghi rồi là rất là ngăn trở mình với Đức Phật ấy nà. Sự cảm ứng vậy lắm à. Vì lẽ đó cho nên lo tu trì, phá được cái điểm nghi rất tốt đẹp. Cái nghi là che mờ tâm tánh. Cái nghi là ngăn chặn mình đi để đường về Tây Phương Cực Lạc à. Mà muốn hết nghi là Phật tử cần thấu suốt, cần nghe giảng pháp cho nó đầy đủ, cho nó rõ ràng. Cái tâm mình nó kỳ lắm à. Nó lơ mơ, nó dễ sanh nghi lắm ha. Vì đó cho mình phải cố gắng lo tu trì, lo xem kinh nhập sách của Phật, lo nghe giảng cho nó chí mức, rồi nó mới chịu tin. Mà tin rồi là kết quả à. Ha. Tin sâu là nguyện thiết à. Mà tin sâu nguyện thiết là bảo đảm gì có Phật. Còn cái công hạnh mình dày mỏng đó là phẩm thấp hay cao, đúng không? Tính nguyện là được, là được giảng sanh rồi đó ha. Rồi cái phải có hạnh thế. Nhưng mà hạnh mà phẩm thấp cao là mình hạnh mà mình niệm Phật nó không được nhường nhuyễn lắm là mình phẩm thấp. Còn mình niệm Phật được nhường nhuyễn rồi á, tâm mình thanh tịnh nhiều là phẩm cao. Vì năm sử ấy do nơi lợi sử sanh ra có phần chậm lục hơn nên kêu là độn sử. Trong 10 sử ấy chúng sinh hoặc có nhiều hoặc có ít, không ai tránh khỏi. Nếu tu hành còn đeo mang, càng thêm nuôi lớn tà kiến phiền não, quyết không có phần tương ứng chút nào. Đấy, tôi sẽ nói đó. Nếu mà cái 10 sử này á, đa số mình tu trì thì nó nằm ở trong cái bị trong này hết, không ít thì nhiều à. Nhưng mà nếu mình còn đeo mang trong cái ngũ cái 10 sử này á, thì nó làm cho mình phải trì trệ lắm. Bây giờ Phật tử hỏi nó, thưa sư, bây giờ sư có chỉ cách nào mà cho vượt qua 10 sử này mà nó gọn dễ nhớ không sư? Xin thưa có được. Sao? Phật tử cứ thành lòng tính lời sư nói rồi ha. Khi mình tính có Tây Phương Cực Lạc rồi đấy ha, Đức Phật nào đi thuyết pháp rồi, Phật tử nguyện về. Nguyện về bây giờ cứ niệm Phật hoài đi. Ai nói nặng nói nhẹ, ai chửi bới Nam Mô Phật không thì bắt đầu trừ cái thân kiến rồi, phải không? Rồi đồ vật mình cứ thanh tụng niệm Phật đi, rồi niệm Phật tha thiết vì niệm Phật rồi thì mình không bị kẹt trong cái đồ vật này nữa. Tự nhiên phải không? bây giờ tôi có đồ đó, nhưng mà đúng ra trên thần bát nhã cũng vậy đó, mặc dầu dạng vật thế gian này là quyển là quá là không, nhưng mình lo làm ăn mồ hôi nước mắt của mình cực khổ, bây giờ mình làm thì mình cất đâu đó đàng hoàng, tủ khóa lại, nhưng mà con cháu ai đó mở khóa mà lấy thì cứ việc vui vậy, đừng có buồn, mình nó vừa rồi, cái nghiệp mà nói nghiệp mình vừa, đừng buồn. Bây giờ Phật tử luôn luôn ý niệm đó dình sư đi, thì bây giờ mình khai thác lo niệm Phật rồi, cái chuyện này là cái quyển, nó quyển giả thôi, cái vật bên mình không thiệt, mà còn cái cảnh bên ngoài, cái vật bên ngoài có gì, thấy không? Thì Phật tử sẽ được một cái, được cái thân kiến, được cái biên kiến, ha, rồi được một cái là kiến thủ kiến, mà được một cái là tà kiến luôn. Vì mình đi thấy chánh đường chánh rồi, mình cứ niệm Phật nguyện về, thì mình sẽ được thông suốt, cứ niệm Phật thành lòng niệm Phật tha thiết nguyện rõ Phật, cảnh bên ngoài buông xả lần, thì nỗi đó là Phật tử được vượt qua mười động lợi xử này nè. Dễ ha, đâu có gì. Còn bây giờ nếu niệm Phật mình còn chấp đấy, còn đồ của tôi, con cháu của tôi, nhà cửa của tôi, ai đụng tôi không được, thì từ từ đó tất nhiên là còn dính mắt, dính hoài. Còn Phật tử mở được là mở hết trơn à, tao cứ lo niệm Phật là mở hết trơn. Mà đúng cách niệm Phật, tính niệm đúng cách rồi, sự bảo đảm Phật tử nằm trong cái chánh kiến, nằm trong cái giới cấm đặc biệt của nhà Phật, chứ không phải là giới cấm thủ, phải không? Thì vượt quá hết trơn, chỉ thành lòng tha thiết niệm Phật, rồi thành lòng ấy rồi niệm Phật đó. Chứ mà đa số mình á, bây giờ mình tu trì làm sao cho con, cho cháu, cho bao nhiêu người nói mình bà đó, ông đó dễ thương, làm sao vậy? Thì cứ lo thanh tịnh niệm Phật hoài đó. Chứ bây giờ mình niệm Phật mà bây giờ niệm vài câu đây mà gặp con cháu bực bực gì đó, thật tôi ráng niệm rồi xả, tôi biết ạ, tôi ráng nó ra sân si phiền não chửi với rầy ra nó, tự nhiên là cái sân mình nó còn làm sao tâm mình cho nó dễ giải, nó nhẹ nhàng mới được, tự theo ráng như vậy được thì mình hiền à. Dĩ nhiên không hiền cũng hiền nữa, rồi con cháu nó thương, mà ai cũng thương mình được, cứ lo niệm Phật và tôi không nói chuyện nha chân ha. Đó, Phật tử ở trong đời sở dĩ làm sao mà đôi khi trong gia đình, cha con, mẹ con, bà cháu không thương nhau, đôi khi hận thù nhau, do gì vậy? Do mình rầy, mình la, mình nói chuyện, mình khó khăn nó quá. Còn ai cũng thương, vuốt ve chó nó vậy? Chó nó không nói, nó cứ mắc đùi, nó mắc đùi, nó vui vẻ hoài, nó chào mừng hoài. Ai cũng thương chó. Mình ý cho nó cái tâm lý, phải không? Mắc đùi nó vui vẻ mình hoài. Còn bây giờ tại sao mà cái thân người thân thiện nhất, nỗi cha con, mẹ con, ông bà cháu kia mà không thương nhau được, đi sâu vào tâm lý đó gì vậy? Là gì vậy? Bà khó quá, ông khó quá, cha khó, mẹ khó quá, đụng chút rầy, đụng chút nói, đụng chút gì, thành ra đôi khi mình nói nhiều quá, thành ra nó mất cái thiện cảm nhau đi, ha. Mà bây giờ thôi, bây giờ lo niệm Phật rồi, tôi nói chuyện với Phật cái đà, ai sao cũng qua hết trơn, lo niệm Phật thì nhất định là con cháu ai cũng thương được hết trơn, phải không? Ha. Nhưng mà làm sao chứ, là Phật tử kêu đại hùng đại lực, là kêu anh hùng lắm mới làm được cái chuyện này. Coi vậy nó, coi ai chứ nói nó dễ không, nhưng mà khó đấy. Bởi sự khó đến đổi sao nè, sư cô như thị nói là tôi nè, là đàn bà gái tôi biết tấm là tánh tình đàn bà lắm, ba người hợp nhau nói chuyện thành cái chợ. Bây giờ biết ngưng nói chuyện là khó chứ phải dễ, mà nếu mà ngưng nói chuyện được là đại hùng đại lực chứ không phải thường, phải không? Chứ không phải thường đâu à. Coi vậy thì nói vậy, phải vậy, nhưng mà nó khó. Là mình đại hùng đại lực mới thắng được qua cái đó. Cái chuyện gì không cần bỏ, mình lo niệm Phật. À, à. Còn cái người nào không khéo cái nghiệp nặng á, bỏ niệm Phật bên lo nói chuyện. Nó khác chứ không? Nhưng muốn đoạn trừ được cũng thiệt khó. Vì mười sự ấy là dưới bốn đế là khổ tập diệt đạo, trải qua ba giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chính địa dục giới là một địa với sắc giới, rồi bốn thiền thiên và vô sắc giới là không vô biên xứ, không thể thành ra 88 sự kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc mà đoạn được. Kiến hoặc cũng khó như đoạn được dòng nước chảy dài, huống chi tư hoặc lại càng khó đoạn hơn nhiều đó. Thành ra Phật tử nói là trong cái 10 hoặc này đó, nó nằm trong cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trong 10 đoạn này mới đoạn được hết, là nằm trong cái kiều đoạn được kiến hoặc và tư hoặc. Mà nộ cái kiến hoặc đó là thấy biết mê lầm, tư hoặc là cái tư cái tư duy tư niệm mình nó mê lầm lầm lạc, mà tôi nói đoạn được cái thấy biết mê lầm á, nó là trong tổ nó là như là đoạn được cái dòng suối chảy 40 dặm, chảy ngang 40 dặm, đương nhiên mình ngăn được là nó khó. Cái nghiệp lực của mình nó chảy chảy nó trôi vậy mà mình chuyển hóa được là rất khó, phải không? Vì lẽ đó trong đường tu mình cũng nó phải chịu từ vô lượng kiếp tới giờ mình tạo ra nặng lắm, mà bây giờ muốn chuyển hóa được cũng gai. Nhưng Phật tử đừng sợ, mình có cái bùa hộ mệnh là Nam Mô Di Đà Phật có thể chuyển hóa được. Vì cái đó là Trí Húc Đại Sư nói là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Một câu thần chú được đầy được ảnh hưởng, đầy đủ oai lực để chuyển hóa 40 dặm dòng nước chảy này, hay chuyển hóa là những cái tham sân si phiền não đố kỵ của mình trong vô lượng kiếp. Cho nên mình phải may gì, rất là may, phước đức gì mà được gặp vị danh hiệu Phật A Di Đà, gặp được lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà để mình chuyển hóa được. Khi Phật tử có niềm tin rồi thì ráng cố gắng niệm, Phật tử thấy nó thấy kết quả. Mình niệm thần, nếu mà tu thiền để tâm thanh tịnh không không thì thấy nó ào ào, nó đưa tới rồi, nó không cho mình khóc được. Bây giờ mình niệm chuyển niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cố gắng là có thể chuyển niệm được ha. Thật ra mình mới thấy cái pháp tu mình nó đúng là dễ, không đến nỗi khó. Mà tổ thường dặn mình đừng có cho rằng dễ quá mà khinh lời, nhưng mà đừng có cho rằng khó quá mà không dám tu, phải không? Đừng cho rằng khó quá mà không dám tu. Vì tại đó cho nên mình ý niệm được thì cứ việc lo nhiếp tâm, lo tu trì, được thấy là đủ ra kết quả, phải không? Chứ đừng dễ mà kinh làng, mà đừng thấy khó quá mà không dám tu. Đó, cái câu đó cũng quan trọng lắm. Cho nên người tu hành nếu kiến hoặc và tư vật còn dính chút ít như một sợi tóc cũng không thể nào khỏi phân đoạn sanh tử, vậy thì biết thủ xuất tam giới khó bực nào. Đó, cho nên ngài mới nói rằng nếu người mà tu hành á, nếu mà kiến hoặc tư hoặc còn chút ít thôi, hai cái đó còn bằng sợi tóc thôi cũng đưa mình đi phần đoạn sanh tử, là phần đoạn là từ ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, kêu nó nằm trong phần đoạn, thay đổi những cái từng lớp chúng sinh á, kêu phần đoạn sanh tử. Vậy thì biết là thủ xuất tam giới khó bực nào, là hồi trước sư có nói Phật tử đó, là tu cái pháp này là nếu trường hợp mình tự lực tự tu trì thì trước giờ lâm chung còn một sự chỉ vọng niệm cũng đưa thừa sức đưa mình sanh tử luân hồi, là chỗ cái tổ nói cái lý này, phải không? Tu hành mà còn sẽ chút cái vọng niệm bằng sự chỉ đưa mình sanh tử luân hồi. Vì lẽ đó cho nên là như thế nào, là thủ xuất tam giới khó bực nào là sao? Mà sư nói hồi lần sư có giảng tử là kêu rằng thủ xuất tam giới hay là hoành siêu tam giới. Thủ xuất tam giới là thí dụ như một con mọt nó đục đục cái ống tre, khi đục rồi nó qua cái mắt tre này, ráng đục đục lên nó bò được chút, khỏe khoắn bò được chút lên gặp mắt tre nữa, rồi đục nữa, thấy không? Đục gai go khó khăn đục qua được mắt tre rồi nó bò nó khỏe khoắn, rút bò chưa đục lúc bò nó khỏe, nhưng mà lên nó đụng mắt tre nữa. Phật tử từ cái tre bao nhiêu lắm mà phải đục, nó đục tới cái đọt ra mới được ra thoát khỏi sanh tử luân hồi, phải không? Nó chưa ra khỏi ống tre, nó còn nằm ở trong ống tre mà sao là không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà mấy vị tổ bên tịnh độ thường thường có giảng dạy cho mình chỉ là kêu rằng hoành siêu tam giới là con ngọt không đục thẳng đứng nữa, mà bây giờ nó đục ngang ống tre là nó ra thoát khỏi,